Kho sách nói.com.vn chào mừng quý khán giả đến phần thứ hai của cuốn sách Bán hàng, Úm Ba La mở ra. Phần 2, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tạo ra các cuộc hẹn. Tôi muốn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tôi muốn nhiều cuộc hẹn hơn. Tôi có tất cả các khách hàng tương lai và cuộc hẹn mà bạn cần đây. Có muốn mua không? 15. Làm thế nào để thực hiện một cuộc gọi chào hàng? Có hai loại gọi chào hàng: qua điện thoại và gặp trực tiếp. Với cách thứ nhất, bạn phải thông qua một nhân viên trực điện thoại hay một hộp thư thoại. Bạn sẽ nói: "Xin chào, tên tôi là Refley. Tôi muốn nói chuyện với ông Jones. Tôi có chút việc làm ăn với ông ấy." Khi ông Jones nghe máy, bạn giới thiệu tên và đưa ra lời mời chào. Nếu bạn bán điện thoại di động, bạn sẽ nói đại loại như: "Ba cách sử dụng điện thoại di động đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả nhất là gì?" Bí quyết của một cuộc gọi chào hàng là thu hút, chứ không phải là bán hàng. Mục đích của cuộc gọi chào hàng là đặt một cuộc hẹn. Sau khi khách hàng trả lời câu hỏi của bạn, hoặc bạn giải đáp cho khách hàng, bạn sẽ nói: "Tôi biết một vài điều thú vị mà không mấy ai biết về điện thoại di động. Tôi muốn gặp anh một lát để nói cho anh biết về những điều đó." Giờ đây, do những vấn đề bảo mật, việc gặp trực tiếp mà không hẹn trước trở nên rất khó khăn. Nếu bạn liên hệ với một công ty lớn, có thể bạn sẽ không được đón tiếp. Nếu bạn liên hệ với một công ty nhỏ, bạn có thể thành thật hoặc lảng tránh. Nếu thành thật, bạn sẽ nói: "Tôi muốn gặp người phụ trách mảng hoạt động máy tính." Nếu lảng tránh, bạn sẽ nói: "Tôi có một câu hỏi quan trọng về công ty, về việc vận hành máy tính và tôi muốn gặp người phụ trách mảng đó." Mấu chốt vấn đề ở đây là tôi đã hỏi những người không có quyền hạn gì. Khi hỏi những người đó thì càng có cơ hội gặp được ông chủ hoặc người có quyền quyết định ở đó. Bởi lẽ nhân viên trực điện thoại sẽ không biết phải nói gì ngoài việc chuyển máy trực tiếp cho ông chủ. Câu trả lời cuối cùng: hãy nhớ bí quyết của gọi chào hàng là thu hút. Nếu bạn may mắn gặp người có quyền quyết định thì bạn nên đưa ra một câu hỏi hay. Nếu bạn hỏi tôi bí quyết lớn nhất của gọi chào hàng, tôi sẽ nói một từ: chuẩn bị. 16. Làm thế nào để không gọi chào hàng mà vẫn có được cuộc hẹn? Chẳng có ai thích kiểu gọi chào hàng. Từ người bán hàng, người thực hiện chúng tới khách hàng, người tiếp nhận chúng, đó không phải là cách tốt nhất để bán hàng. Và cách đó đang dần trở nên thiếu hiệu quả. Sau đây là 6,5 cách để không hẹn trước mà vẫn đặt được cuộc hẹn. Nguyên tắc của mỗi cách đó rất đơn giản. Hãy tự đặt mình đứng trước người có thể nói ok với bạn. Và trước tiên hãy nói về giá trị. Giá trị đó tạo ra sự hấp dẫn khiến họ phải gọi cho bạn. 1. Viết một bài báo. Tác động đến khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của bạn. 2. Tổ chức một buổi nói chuyện. Nếu bạn buộc phải làm vậy, nhưng tốt hơn là nên trả lời phỏng vấn. 3. Phát biểu ở cuộc họp hay triển lãm thương mại. 4. Hàng tuần gửi email tới khách hàng tiềm năng. 5. Tổ chức một cuộc tọa đàm cởi mở, tạo một chủ đề hấp dẫn và một nội dung gây tranh luận. 6. Mạng lưới chức năng kinh doanh. Hãy làm quen với khách hàng với tư cách cá nhân. 6,5. Nhận được lời giới thiệu từ những người yêu quý bạn. Những lời giới thiệu có giá trị gấp 100 lần so với những cuộc gọi chào hàng. Trong trường hợp bạn đang băn khoăn, một số cuộc gọi chào hàng sau đây có thể chấp nhận được. Sau cuộc gọi giao dịch, hãy đi đến một hoặc hai công ty hay cơ quan trong địa bàn. Cách tốt nhất, cố gắng để khách hàng giới thiệu chứ không nên tự mình giới thiệu. Mỗi ngày thực hiện một số cuộc gọi để rèn luyện kỹ năng thu hút hoặc thử áp dụng những ý tưởng bán hàng mới. Sử dụng cuộc gọi chào hàng để luyện tập. Cuộc gọi chào hàng là một cách thức bán hàng có nhiều hạn chế. Nhưng đó lại là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện kỹ năng bán hàng. Gọi đến những công ty thành đạt hoặc được ưa thích, nếu mọi người khác đều mua thì việc thu hút sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mang theo một hoặc vài lời đánh giá. Câu trả lời cuối cùng: bí quyết của cuộc gọi chào hàng là không phải bạn biết ai, mà là ai biết bạn. Nếu khách hàng quen biết bạn, họ sẽ mời bạn vào, nếu không bạn sẽ không được chào đón. Quen biết là điều không dễ, nhưng có thể làm được. Liệu bạn có thể được biết tới nhiều hơn? Liệu bạn có thể nâng cao uy tín trên thị trường? Và liệu bạn có thể lập những chương trình marketing tốt hơn? Nếu câu trả lời đều là có, khách hàng sẽ tìm đến với bạn. 17. Làm thế nào để thuyết phục được nhân viên cấp dưới? Câu trả lời rõ ràng, không bao giờ tìm đến nhân viên cấp dưới để bắt đầu công việc. Bạn càng tìm được những người có chức vụ cao thì càng dễ dàng nhận được quyết định chính thức. Lý do duy nhất khiến người bán hàng tìm đến những nhân viên cấp dưới là vì anh ta nghĩ rằng như vậy sẽ dễ dàng hơn. Song thực tế nó rất phức tạp. Câu trả lời hay, nếu bạn phạm sai lầm tìm đến nhân viên cấp dưới và cần tìm gặp người cấp trên, hãy nói với nhân viên cấp dưới đó rằng tôi có một số câu hỏi muốn xin ý kiến của anh và Bill, hay là anh và ông chủ của anh, liệu chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn trong vài ngày tới được không? Câu trả lời hay hơn, cách tốt nhất để thuyết phục nhân viên cấp dưới là hãy đề cập đến họ, như vậy họ sẽ không có cảm giác bị coi thường. Tình huống xấu nhất, nhân viên cấp dưới ngăn cản bạn tiếp cận với cấp trên của anh ta. Nói cách khác, người nhân viên mà bạn đang tiếp xúc đang cố giữ hình ảnh và địa vị của mình thay vì làm điều có lợi cho công ty. Câu trả lời hay nhất, bạn nên tiếp cận người cấp trên bằng những thông tin cao cấp. Bạn không thể tiếp cận được người cấp trên với cùng một thông tin mà bạn sử dụng với nhân viên cấp dưới. Bạn cần chuẩn bị một bản thảo với những ý tưởng làm tăng năng suất và lợi nhuận của khách hàng. Ngoài ra, bạn nên mang theo bài báo bạn vừa viết liên quan đến công ty của họ. Bạn cần đem theo những thông tin quan trọng, không nhất thiết phải hấp dẫn đối với nhân viên cấp dưới, nhưng phải quan trọng đối với cấp trên của họ. Người lãnh đạo muốn kiếm được lợi nhuận, trong khi nhân viên muốn tiết kiệm tiền. Ghi chú quan trọng, dù thế nào cũng không nên coi thường nhân viên cấp dưới. Hãy nói rằng bạn có những thông tin thật sự quan trọng đối với ông chủ của anh ta và bạn cần gặp trực tiếp ông ta để trao đổi. Khi gặp được người cấp trên, lời khuyên là bạn nên kết thúc cuộc trao đổi càng nhanh càng tốt, bởi tôi dám chắc nhân viên cấp dưới kia sẽ tìm mọi cách chọc phá bạn. 18. Cách đưa thông tin tốt nhất tới khách hàng tiềm năng. Câu trả lời, hãy mang đến ý tưởng giúp họ phát triển công việc. Bạn đang nghĩ gì? Bạn nghĩ rằng tôi sắp nói cho bạn cách đưa những thông tin mà bạn đã mất thời gian tự tìm hiểu, nghiên cứu. Quả cầu bán hàng, hãy biết tiết kiệm thời gian của khách hàng. Nếu bạn định gửi tập quảng cáo của bạn, thì hãy để nó vào một cái sọt rác và gửi nó cho khách hàng. Hãy chắc chắn rằng cái sọt rác đó có in hình logo của bạn ở bên ngoài. Hãy viết thông điệp cho khách hàng của bạn. Có thể ngài sẽ vứt nó vào sọt rác, nên tôi đã làm giúp ngài việc đó. Hy vọng ngài sẽ đối xử công bằng và cũng ném tất cả các tờ quảng cáo của đối thủ của tôi vào đây. Hãy tiếp tục thông điệp. Tôi có một ý tưởng cho ngài mà tôi chắc rằng ngài sẽ không muốn bỏ qua, và tôi chỉ xin 15-20 phút của ngài để chia sẻ những ý tưởng đó. Cách tốt nhất để đưa thông tin tới khách hàng tiềm năng là khiến họ không thể không đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách tốt nhất để vượt qua người gác cổng là gì? Người gác cổng, người mà mọi nhân viên bán hàng đều cần phải vượt qua để vào được công ty và tìm ra người có quyền quyết định, là một trong những rào cản lớn nhất trong việc bán hàng. Bởi vì những người bán hàng cho rằng họ thông minh hơn người gác cổng, trong khi thực tế lại hoàn toàn khác. Người gác cổng biết hết mọi cách thức bán hàng trên thế giới. Họ đã quá quen với những điều này. Họ cũng biết khi nào bạn nói thật hay nói dối và không thích thái độ luồn cúi hay ba hoa. Vì sao tôi biết điều này? Trong những ngày đầu thích bán hàng, nó là một phần quá trình tự rèn luyện bản thân của tôi. Để giúp bạn vượt qua được người gác cổng, tôi xin đưa ra 10,5 ý kiến sau. 1. nắm được tên người có quyền quyết định trước khi gọi điện. 2. Chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi anh có việc gì vậy? Câu trả lời tôi vẫn sử dụng lâu nay là đấy là vấn đề công việc mang tính cá nhân. 3. Thân thiện. 4. Xin giúp đỡ. Khi nào là thời gian thích hợp nhất? Ông ấy thường. 5. Chân thành. 6. Đừng dùng những cách thức bán hàng cổ lỗ. 7. Nếu có thể thì hãy nói thật. 8. Chuẩn bị một lý do hợp lý cho việc gọi điện hơn là lý do muốn bán gì đó. 9. Gửi email chào hỏi trước khi gọi điện. Điều này hơi khó vì bạn không biết địa chỉ email, nhưng bạn vẫn có thể hỏi ai đó, hoặc đơn giản là gửi một bản phác. 10. Sáng tạo. Nếu không khôn khéo thì những gì bạn nhận được sẽ chỉ là những lời từ chối quen thuộc của người gác cổng. Ông ấy đang bận họp, hay ông ấy không gặp mà không hẹn trước. 10.5. Họ đã nghe nhàm tai rồi. Bất kể bạn nghĩ ra mánh khóe nào, bất kể bạn định nói dối điều gì, tôi dám chắc người gác cổng sẽ nhận ra. Bạn cần hiểu rằng các ông chủ thường hỏi những người gác cổng xem họ nghĩ gì về người bán hàng. Do đó, những suy nghĩ của người gác cổng thường quyết định số phận của bạn. Câu trả lời cuối cùng, cần tích cực tiếp cận người gác cổng, nếu không, chắc chắn họ sẽ báo cáo sự có mặt của bạn với ông chủ rằng có một tên bán hàng vớ vẩn ở đường dây số 3. 20. Cách tốt nhất để có thông tin về khách hàng trước cuộc hẹn là gì? Cách nhanh nhất, tốt nhất và chính xác nhất để có thông tin về khách hàng là vào mạng Internet. 1. Vào trang của khách hàng. In những thông tin quan trọng để sử dụng sau này. Đọc và ghi chép. 2. Vào trang www.google.com. Gõ tên công ty mà bạn sắp tiếp xúc, trang Google hay những trang www.docfile.com sẽ giúp bạn có những thông tin về công ty đó. 3. Thậm chí bạn còn muốn có những dữ liệu lưu trữ của Business Journal, Nhật báo kinh tế, vào trang www.billjournal.com và tìm kiếm với từ khóa là tên công ty đó. 4. Tra cứu tên của người bạn sắp gặp. Nếu bạn không tìm được thông tin về người bạn sắp gặp, bạn có thể tìm hiểu tên họ, bố mẹ của người đó. Nếu bạn vẫn không tìm được gì thì hãy vào trang web của họ và tìm tên cấp trên của họ, đó là người bạn nên gặp. Tìm kiếm và in lý lịch của họ, đọc tất cả tài liệu của họ và chú thích. Viết ra một vài ý tưởng và câu hỏi sau khi đọc xong những thông tin về người đó. Khi khách hàng thấy bạn đã tìm hiểu thông tin về họ, thì hình ảnh bạn trong mắt họ sẽ được nâng lên tới 1000%. Họ sẽ trở nên thân thiện với bạn vì bạn đã cố gắng để gần gũi với họ. Câu trả lời cuối cùng, những điều khách hàng viết về bản thân hay những điều người khác viết về họ là đủ cho bạn khi tìm hiểu về họ. Tất cả đều có trên Internet. Điều bạn phải làm là khám phá và sử dụng chúng. 21. Cách tốt nhất tạo một cuộc hẹn là gì? Cách tốt nhất, gặp trực tiếp. Cách tốt thứ hai, qua điện thoại, qua người trợ lý. Điều này nghĩa là bạn sẽ gặp một nhân vật lớn. Cách tốt thứ ba, qua email. Thay vì nói về những phương pháp cổ điển, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Làm thế nào để gặp được giám đốc điều hành CEO? 8 trên 10 lần thử. Dù điều này thật khó khăn nhưng bạn sẽ thành công. Quả cầu bán hàng trả lời, khi sử dụng cách tốt thứ hai qua điện thoại, hãy nói với người trợ lý rằng bạn muốn phỏng vấn ông chủ của cô ấy về chủ đề lãnh đạo trong một tạp chí điện tử bạn đang thực hiện hàng tháng. Bản tin nội bộ đó được gửi tới 5.000 người có tầm ảnh hưởng và bạn muốn biết khi nào thích hợp để bạn thực hiện một cuộc phỏng vấn 30 phút và chụp ảnh. Cô trợ lý đó chắc sẽ không biết phải làm gì, nhưng tôi cam đoan cách này hiệu quả tới 80-100%. Vấn đề nhỏ. Trước tiên bạn phải có một tạp chí điện tử và một danh sách gửi thư. Nhưng đây là một phần để thành công. Bạn có thể đọc tạp chí điện tử hàng tuần của tôi, Sell Caffeine không? Cách tiếp cận này sẽ ngay lập tức giúp bạn giành được cảm tình của khách hàng. Việc hẹn gặp được ông chủ trở nên dễ dàng hơn. và bạn cũng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Câu trả lời cuối cùng. Khi phỏng vấn, bạn không nên nói về sản phẩm của mình, chỉ nói về bản thân nếu được hỏi. Cố gắng để hẹn gặp một lần nữa và nói về sản phẩm của bạn. Sau khi đưa ra bài báo bạn viết về ông ấy, chiến thắng sau cùng, khi ông chủ đó nhận được tạp chí điện tử của bạn kèm theo bức ảnh của ông ta và những triết lý lãnh đạo, bạn nghĩ rằng ông ta sẽ gửi nó cho ai? Tất cả mọi người. 22. Làm thế nào để tìm ra người có quyền quyết định thật sự? Câu trả lời ngắn gọn, hãy bắt đầu từ người đứng đầu. Có lúc gọi là ông chủ, có lúc là giám đốc điều hành, đôi khi lại được gọi một cách dí dỏm là người bóp cò súng. Tất cả đều là người quyết định. Thông thường, người bán hàng khởi đầu với xuất phát điểm rất thấp và họ phải luồn cúi để tiến hành công việc. Tôi đã nhận được rất nhiều thư điện tử hỏi rằng, làm thế nào để tiếp cận nhân viên cấp dưới? Câu trả lời là, đừng bắt đầu từ đó. Tại sao bạn lại bắt đầu với người không có quyền quyết định? Hoàn toàn có thể tìm ra người lãnh đạo cao nhất. Bạn có thể vào trang web của họ hoặc sử dụng các công cụ tìm kiếm như Hầu. Như vậy, bạn sẽ biết được họ là ai. Câu hỏi tiếp theo là, họ có biết bạn không? Bởi nếu họ không biết bạn thì khả năng họ chấp nhận gặp bạn là rất ít. Sau đây là 3 cách làm bạn nhanh chóng được biết tới. 1. Viết một bài báo để họ đọc được. 2. Làm một bài phát biểu mà họ có thể nghe. Địa điểm dễ dàng nhất là các cuộc họp hiệp hội. 3. Tìm cách phỏng vấn để viết một bài báo về họ, chẳng hạn như về khả năng lãnh đạo hay triết lý kinh doanh chẳng hạn. Chú ý, điều này không hề đơn giản. Bạn có thể phải mất nhiều năm để thực hiện thành thạo những cách tôi đưa ra. Nhưng khi đã thành thạo, bạn sẽ luôn ở vị trí của người lãnh đạo và sẽ luôn tạo được sự hấp dẫn cho mình. Điểm mấu chốt là không gọi cho người có quyền quyết định. Điểm mấu chốt là làm cho người có quyền quyết định gọi cho bạn. Câu trả lời cuối cùng. Điểm mấu chốt nhất dẫn tới thành công là bạn phải mang theo thông điệp có giá trị khi đến gặp người có quyền quyết định. Một điều gì đó mà bạn viết sẽ giúp bạn nâng cao giá trị bản thân. Hàng triệu người sẽ đọc câu trả lời này. Một số còn muốn gọi ngay cho tôi khi đọc xong bởi họ muốn những người bán hàng của họ gọi cho những người có quyền quyết định, thay vì gọi cho đại lý bán hàng. Bạn cũng có thể là một trong số đó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Hai ba, làm gì khi khách hàng không muốn có một cuộc hẹn? Đã bao nhiêu lần bạn hẹn nhưng không gặp được khách hàng? Có thể 1. Họ quên. 2. Điều gì đó xảy ra. 3. Họ đã thực hiện cuộc buôn bán rồi. 4. Bạn không quan trọng, bạn chỉ như một kẻ bán hàng rong. 5. Họ không có nhu cầu với sản phẩm của bạn. 6. Bạn không đủ sức hấp dẫn. 7. Khách hàng không để tâm đến những người bán hàng. 8. Người khách hàng đó là một tên ngốc. 8.5. Họ nhận được rất ít hoặc không nhận được gì giá trị từ cuộc gặp với bạn. Cách phản ứng tốt nhất là gì? Khi gặp tình huống khách hàng không muốn đặt cuộc hẹn, bạn phải bình tĩnh, hãy xem xét kỹ tình huống này nhưng đừng để bị chi phối bởi tình cảm cá nhân. Đừng để thái độ của bạn ảnh hưởng tới công việc, đừng nổi nóng, đừng nói những điều ngu ngốc. Rất nhiều người bán hàng vì lòng tự ái nên đã đánh mất sự tôn trọng khách hàng và cả lời yêu cầu mua hàng. Đừng để điều đó xảy ra với bạn, hãy thực hiện ngay những chiến thuật sau. Tự trách bản thân trước. Cố gắng làm cho khách hàng không cảm thấy xấu hổ. Hãy bắt đầu bằng cách nói rằng chắc hẳn bạn đã nhầm lẫn về thời gian và địa điểm hẹn, hoặc chắc chắn họ đã đến địa điểm hẹn, đặc biệt nếu như cuộc hẹn đó đã được xác định. Hãy để họ cảm thấy họ không có lỗi. Không làm to chuyện, nhưng hãy khiến họ cảm thấy có lỗi. Lắng nghe một cách đầy cảm thông những lời xin lỗi của họ. Sau khi nghe xong lời xin lỗi từ phía khách hàng, hãy đề nghị một buổi gặp gỡ khác sớm nhất. Hãy chuẩn bị lần gặp tới tốt nhất có thể. Cố gắng hẹn ở cơ quan của bạn hay một địa điểm trung gian, một nhà hàng là tuyệt nhất. Đạt được những nguyên tắc cơ bản cho một sự thay đổi khác, hãy cho họ biết rằng nếu có điều gì phát sinh thì hãy liên lạc qua điện thoại di động. Câu trả lời cuối cùng, nếu khách hàng không muốn đặt cuộc hẹn, hãy chủ động đặt vấn đề. Mục đích của bạn là tạo ra giao dịch chứ không phải tạo bối cảnh. Nếu bạn muốn khách hàng ngỏ ý ngay lần đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn mang lại điều có giá trị đối với họ trong lần đầu tiên đó. Nếu bạn muốn họ ngỏ ý trong lần thứ hai, hãy chắc chắn rằng bạn mang lại điều có giá trị tốt với họ trong lần thứ hai. Không giá trị, không nhu cầu. 24. Làm gì khi khách hàng nói dối? Phải hiểu được vì sao họ nói dối. Xét xem đó là do tiền bạc hay do công việc. Hầu hết những lời nói dối đều liên quan đến tiền bạc và có sự so sánh giữa bạn với người khác. Những lời nói dối thường gặp như anh có đồng ý cái giá này không? Họ cam kết nhiều điều hơn anh. Họ nói rằng họ sẽ không tính cước vận chuyển. Họ còn nói sẽ vận chuyển rất nhanh chóng. Đó không phải là cách xây dựng quan hệ. Nếu bạn muốn làm ăn với kẻ nói dối thì đó là sự lựa chọn của bạn. Nhưng nếu một người nói dối về một điều gì đó thì rất có thể người đó sẽ nói dối về một điều khác. Thí dụ như mất hóa đơn, kiểm tra trong hộp thư điện tử. Tôi nghĩ là anh đã nói. Đó không phải là điều chúng ta đã thỏa thuận. Cách tốt nhất để xúc tiến công việc là buộc kẻ nói dối phải đối diện với sự thật. Hãy bảo họ rằng bạn làm việc với tư cách một đối tác chứ không phải một kẻ bán rong. Nếu họ thật sự muốn làm ăn với bạn, thì số tiền vận chuyển nhỏ nhặt hay một ít khuyến mại không thể so sánh được với giá trị sản phẩm của bạn, sự chính xác trong giao hàng và dịch vụ sau khi mua hàng. Quả cầu bán hàng. Nếu người khách nói dối đó vẫn chưa hiểu vấn đề, hãy nói với anh ta rằng có lẽ bạn không phải là đối tác làm ăn phù hợp đối với anh ta. Sau đó hãy giới thiệu người đó cho đối thủ mà bạn ghét nhất. Câu trả lời cuối cùng, nói dối một lần sẽ có lần thứ hai. Hãy cẩn thận với con rắn ngủ bên cạnh bạn. Có thể có ngày bạn sẽ bị một con rắn độc đánh thức. 25. Những câu hỏi dành cho khách hàng nào mà đối thủ của bạn không thể nghĩ ra. Có lẽ bạn sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn như điều gì là quan trọng với ngài? Điều gì làm cho ngài phải băn khoăn? Hiện tại ai đang làm việc cho ngài? Nguồn tài chính của ngài ra sao? Ngài có bản hợp đồng không? Và những câu hỏi khác về ví tiền của họ. Theo tôi, bạn không nên quan tâm đến những vấn đề đó. Mấu chốt của việc đặt câu hỏi nằm ở khả năng tạo sự khác biệt với những người đến trước bạn. Bạn có thể hỏi điều gì mà những người khác đã không hỏi. Bạn có thể hỏi điều gì khiến cho bạn thông minh và tuyệt vời hơn đối thủ. Bạn có thể hỏi điều gì khiến cho khách hàng của bạn phải cân nhắc, xem xét những thông tin mới và đáp lại bạn. Cốt lõi của thành công trong kinh doanh nằm ở những câu hỏi mang tính khác biệt của bạn. Cách dễ nhất để tìm ra những câu hỏi là xem xét sản phẩm hay dịch vụ của bạn từ góc nhìn của người sẽ sở hữu chúng hơn là từ góc nhìn của người sẽ mua chúng. Thưa ông Jones, sau khi ông mua chiếc xe hơi này, ông sẽ lái nó đến đâu đầu tiên? Hay ông sẽ đem khoe với ai trước tiên? Hay ông sẽ lấy xe chở cả nhà đi chơi ở đâu đầu tiên? Những câu hỏi này không những rất thú vị mà nó còn làm cho khách hàng nghĩ rằng mình đã sở hữu nó rồi. Sau đó hãy xem xét những thông tin về khách hàng hay những hiểu biết của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của bạn và đặt những câu hỏi dựa trên những kinh nghiệm và kỹ năng của họ. Bắt đầu câu hỏi bằng những cụm từ như làm thế nào mà ngài có thể tìm ra, hay kinh nghiệm của ngài về là gì, hay theo quan điểm của ngài. Rất nhiều người bán hàng, dĩ nhiên là không phải bạn, cứ thao thao bất tuyệt nói về sản phẩm của mình mà không hề để ý đến quan điểm của khách hàng. Việc làm đó sẽ khiến bạn bị thất bại, không phải vì giá cả mà vì cách đặt câu hỏi. Cam đoan cá nhân. Tôi xin cam đoan với bạn rằng những câu hỏi kém thông minh và khả năng bán hàng kém cỏi sẽ khiến những vụ làm ăn tuột khỏi tay bạn hơn là vì vấn đề giá cả. Bắt đầu từ đây, hãy lập danh sách 10 câu hỏi bạn cho là hiệu quả nhất, đánh dấu những câu mà bạn tin rằng có thể đối thủ cũng sẽ hỏi. Đừng quá thất vọng nếu có tới 8 trên 10 câu hỏi bị đánh dấu và có thể là cả 2 câu còn lại nữa. Tiếp đến, hãy lập danh sách khác cho tới khi bạn bắt đầu phát triển được những câu hỏi sâu sắc, thông minh và giàu cảm xúc. Những câu hỏi đó không những giúp bạn tạo sự khác biệt với đối thủ mà còn đánh bại họ hoàn toàn. 26. Vì sao 5 khách hàng gần đây nhất lại từ chối? Bây giờ cần phải làm gì? Hầu như bất cứ khi nào khách hàng nói không, người bán hàng đành chấp nhận và ra về. Hầu như bất cứ khi nào khách hàng nói lý do từ chối, họ đều không nói thật. Nguyên nhân chính của sự từ chối mà người bán hàng nghĩ đến là hàng của tôi giá quá cao. Đó cũng là cách từ chối thường thấy nhất của khách hàng. Ngoài lý do về giá cả, còn có 5,5 nguyên nhân khác khiến bạn thất bại trong bán hàng. 1. Khách hàng cho rằng bạn không phải là sự lựa chọn tốt nhất. 2. Khách hàng có thành kiến vì một kinh nghiệm không mấy vui trong quá khứ. 3. Khách hàng có quan hệ cá nhân với một người bán hàng khác và một thông tin cho bạn. Giá cả không được xét tới một khi tồn tại mối quan hệ cá nhân. 4. Bạn không thể hiện được sự khác biệt so với sản phẩm và dịch vụ của người khác. Do đó, vấn đề giá cả sẽ được tính đến đầu tiên. 5. Bạn không chỉ được cho khách hàng thấy những lợi ích khi sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Khi không tính đến giá trị thì giá cả là yếu tố được đặt lên hàng đầu. 5,5. Bạn đã cố gắng bán hàng một mình. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Bạn vẫn chưa đủ khả năng để làm một mình. Tại sao bạn không lấy những lời nhận xét của khách hàng để chứng minh cho tính đúng đắn về những gì bạn nói? Câu trả lời cuối cùng, hãy tổng hợp thông tin giữa nguyên nhân bạn đánh mất 5 vụ làm ăn gần nhất với cách bạn tạo ra 5 vụ làm ăn gần nhất và những lời giới thiệu. Thứ bạn thu được sẽ làm cho giá cả không còn là vấn đề với bạn nữa. Bạn đã biết cách bán hàng, bạn chỉ chưa sử dụng hết khả năng bán hàng của mình mà thôi. Jeffrey Gittomer. 27. Vì sao 10 khách hàng gần nhất đã đồng ý? Làm thế nào để từ đó phát triển công việc? 10 khách hàng gần nhất nghĩa là sẽ có khách hàng thứ 11. Hãy nắm bắt và tiếp tục thành công. Thật đơn giản. Những người bán hàng, trong đó có bạn, chỉ quen với một kiểu bán hàng. Giá quá cao không thể đạt được cuộc hẹn. Phải hài lòng với những người cung cấp hiện tại, không thể gặp được người có quyền quyết định. vân vân và vân vân. Tôi có một ý tưởng cho bạn, hãy nghiên cứu lịch sử, không phải là lịch sử nước Mỹ. Bạn không quan tâm phó thủ tướng của Franklin Pierce là ai phải không? Hãy nghiên cứu lịch sử của chính bạn, lịch sử bán hàng của bạn, hãy xem xét. 10 khách hàng gần nhất của bạn, 10 cuộc hẹn gần nhất của bạn, 10 cuộc đàm thoại công việc gần nhất của bạn, 10 cuộc bán hàng gần nhất của bạn, 10 cuộc bán hàng giống nhau gần nhất của bạn, 10 lời giới thiệu gần nhất của bạn, 10 thất bại gần nhất của bạn, 10 cuộc gọi xin tư vấn trợ giúp gần nhất của bạn, 10 lời phàn nàn gần nhất từ phía khách hàng, 10 khách hàng gần nhất đã không mua hàng của bạn, 10 lời đánh giá gần nhất của bạn. Chừng đó lịch sử, đủ để dự đoán tương lai. Thực tế, chừng đó lịch sử, đủ để thay đổi tương lai, khắc phục những khuyết điểm và tăng gấp đôi doanh số bán hàng của bạn. Bạn có thể sẽ cần phải làm một danh sách với 25 gạch đầu dòng, nhưng như vậy có vẻ giống công việc, và những người bán hàng thì không sẵn sàng thực hiện những việc nặng nhọc để làm công việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn. 10 có vẻ là một con số khả thi hơn. Hãy bắt đầu với 10. Khái niệm này đã mở ra khả năng tạo ra những cuộc bán hàng tương lai bằng cách nghiên cứu lịch sử bán hàng. Đó là chiến lược bạn có thể ứng dụng để bán được nhiều hàng hơn. Những suy nghĩ sâu hơn, hãy hỏi những câu hỏi tại sao sâu hơn và lập danh sách những câu trả lời. Mục đích là xác định xu hướng, tìm cách loại bỏ những sai lầm, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, không để cho vấn đề tái diễn và tập trung phát huy những thành công đã đạt được. Tại sao bạn chưa làm điều này nhỉ? Rõ ràng bạn đã bỏ sót nó. Tôi cũng vậy. Tư vấn miễn phí. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách đặt câu hỏi cho 10 lần bán hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập vào trang web www.giptober.com, đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu và gõ từ khóa Latin trong hộp Epic. Hosanhnói.com.vn chào mừng quý khán giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Bán hàng, Úm Ba La mở ra. Phần 3, phương pháp giành phần thắng lợi trong cuộc chiến bán hàng. 28, cách tốt nhất để bán hàng là gì? Tôi không thích những hệ thống trong bán hàng, tất cả những người bán hàng cũng vậy. Lý do tôi không thích những hệ thống đó là vì chúng đều mang tính tiểu xảo, chủ quan, cứng nhắc, và tệ nhất là chúng buộc những người bán hàng phải nghĩ tôi đang ở đâu trong hệ thống đó, thay vì nghĩ làm cách nào để tôi giúp người này mua được những gì tôi có. Vậy một người bán hàng cần phải làm những gì? Phát triển chiến lược, phương pháp và khả năng thu hút người khác bằng cách nắm bắt sở thích của họ. Như vậy bạn sẽ không phải lo lắng về hệ thống. Hãy xây dựng một cấu trúc, không phải một hệ thống. Hãy xây dựng một chiến lược, không phải một hệ thống. Trật tự hợp lý liên tiếp của một cấu trúc bán hàng bao gồm các yếu tố: tạo mối liên lạc, tạo cuộc hẹn, sẵn sàng cho cuộc giao dịch, thu hút khách hàng bằng cách nắm bắt sở thích của họ, chứng tỏ được giá trị lời đề nghị của bạn, đạt được sự nhất trí trao đổi, chuyển hàng, dịch vụ, tạo môi trường hấp dẫn tới mức khách hàng phải quay lại, giới thiệu người khác mua hàng của bạn và nói những điều tốt đẹp về bạn trên thương trường. Nắm được các yếu tố trên, cả thế giới sẽ là của bạn. Giờ thì bạn đã thấy khá đơn giản rồi phải không? Hãy thêm hai từ nữa vào công thức này và bạn sẽ trở thành tỷ phú. Bạn đã đoán được hai từ đó là gì chưa? Đó là hai từ mà hầu hết những người bán hàng không thích nghe: làm việc chăm chỉ. Không có một người bán hàng thành công nào mà không cố gắng làm việc. Hãy để tôi nâng cao quá trình này lên một bước quá trình tiếp cận, chiến lược và cấu trúc được điều chỉnh bởi triết lý. Triết lý của bạn sẽ quyết định cấu trúc của bạn. Cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và làm việc sẽ được phản ánh trong triết lý của bạn. Triết lý bán hàng của tôi là: 1. Tôi đưa ra giá trị trước tiên. 2. Tôi giúp người khác. 3. Tôi nỗ lực hết mình cho những điều tôi yêu thích. 4. Tôi thiết lập những mối quan hệ lâu dài với mọi người. 5. Tôi vui vẻ và tôi vui vẻ cả ngày. Triết lý này đặt nền móng cho thành công của tôi. Sống với triết lý của mình giúp tôi trở thành một người bán hàng giỏi hơn và trở thành một con người tốt hơn. Bạn có triết lý cho riêng mình không? Bạn có cấu trúc cho riêng mình không? Hãy tạo ra cả hai và bạn sẽ tạo nền móng cho một bước tiến đột phá, hoặc bạn sẽ đắm chìm trong hệ thống của mình. 29. Hai câu hỏi tuyệt vời nhất trong bán hàng là gì? Câu hỏi tuyệt vời số 2. Thưa ông Jones, khi mua sản phẩm của bạn, ba sai lầm lớn nhất hay mắc phải là gì? Nỗi sợ tổn thất lớn hơn khát khao đạt được mục tiêu. Người ta không muốn mắc sai lầm, đặc biệt khi mua một món đồ lớn. Có rất nhiều cách biến đổi khác đối với câu hỏi này. Bạn có thể thay ba cơ hội lớn nhất hay ba lý do lớn nhất. Quan trọng là tạo sự khác biệt giữa bạn và người mua. Hãy đưa ra câu hỏi mà bạn biết câu trả lời, còn họ thì không. Câu hỏi tuyệt vời số 1. Thưa ngài Jones, khi tôi nói đến sản phẩm, công ty của bạn hoặc bất cứ điều gì bạn muốn có trong quan điểm ở đây, từ đầu tiên ngài nghĩ đến là gì? Thí dụ, ngài Jones, khi tôi nói máy photo, từ đầu tiên ngài nghĩ đến là gì? Ông ta đáp, dịch vụ tôi. Bạn nói, thưa ngài Jones, ngài đã nói hai từ, tôi chỉ muốn một từ thôi. Đó là câu hỏi có uy lực nhất, bởi nó không chỉ cho bạn biết nhận thức đầu tiên của khách hàng, mà còn cho bạn thấy thái độ của họ đối với điều đó. Lưu ý, cả hai câu hỏi trên đều cần sự thành thạo. Tôi đảm bảo những lần đầu sử dụng những câu hỏi này, kết quả sẽ chưa được như bạn mong đợi, nhưng tôi đảm bảo những câu hỏi này rất hiệu quả. 30. Ba câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong bán hàng là gì? Câu hỏi ngớ ngẩn thứ ba, anh đã bao giờ nghe nói tới chúng tôi chưa? Nếu bạn hỏi câu này, nghĩa là bạn đang cố gắng để chắc chắn rằng khách hàng chưa từng có ấn tượng xấu hoặc biết điều gì đó về bạn. Tiếng tăm của bạn thường đến trước khi bạn tới đó. Nếu có điều gì tệ xảy ra trong quá khứ, khách hàng của bạn sẽ nói ra. Nếu bạn phải đặt câu hỏi đó, có lẽ bạn không mấy được biết đến. Câu hỏi ngớ ngẩn thứ hai, anh có thể nói cho tôi đôi điều về công ty của anh không? Câu hỏi này cho thấy bạn hoặc là quá lười biếng hoặc là quá ngu ngốc đến nỗi không thể lên mạng internet để tìm hiểu về họ. Đừng hỏi bất cứ câu nào bạn không cần lên mạng mà vẫn biết được câu trả lời. Khi bạn buộc khách hàng phải trả lời những câu hỏi đó, họ sẽ cảm thấy nhàm chán và thất vọng. Điều này thật sự bất lợi cho bạn. Câu hỏi ngớ ngẩn thứ nhất trong bán hàng, chắc hẳn bạn biết vì bạn luôn nói câu đó, phải làm gì để có được cuộc làm ăn? Hẳn bạn đã hỏi câu này hàng chục lần rồi, và tất cả những gì bạn hỏi khách hàng là anh muốn tôi hạ giá đến đâu thì anh mới mua. Bây giờ, tôi xin hỏi bạn một câu, bạn đã bán hàng lâu chưa? Bạn có biết, để có một cuộc làm ăn, bạn phải đánh đổi điều gì không? Và có tốt hơn, nếu bạn có cuộc đàm thoại và nói rằng, thưa ngài Jones, tôi đã nói chuyện với những nhân viên, những khách hàng của ngài và cả những người bán hàng cho ngài. Và tôi tin rằng tôi đã khám phá chính xác tôi cần phải đổi lấy gì để có được cuộc làm ăn với ngài. Tôi xin đưa ra một số ý tưởng và nếu ngài thích chúng thì chúng ta sẽ hợp tác với nhau được chứ. Nếu bạn hỏi để có được một giao dịch thành công tôi phải đánh đổi điều gì thì bạn hoặc là ra về tay trắng hoặc là đạt được hợp đồng mà không thu được lợi nhuận. Dù là trường hợp nào thì bạn vẫn là kẻ thất bại. Nếu bạn biết bạn phải đánh đổi những gì để có được một vụ giao dịch, thì chắc chắn bạn sẽ ra về với bản hợp đồng được ký. Bí quyết lớn. Biết cần đổi lấy điều gì để ký được hợp đồng là một trong những kỹ thuật ít được sử dụng nhất, nhưng lại hiệu quả nhất trong việc ký hợp đồng mới. Nhiệm vụ của bạn không phải là sử dụng kỹ thuật đó, mà là làm chủ nó. 31. Cách tốt nhất để làm chủ một cuộc giao dịch qua điện thoại. Hai từ, đặt nhiều câu hỏi. Người đặt câu hỏi là người nắm quyền điều khiển. Nếu bạn đưa ra một lời khẳng định, hãy đặt một câu hỏi ngay sau đó. Khi người kia trả lời, nghĩa là nó đã tạo ra lợi ích kép. Lợi ích số 1, bạn là người điều khiển. Lợi ích số 2, câu trả lời sẽ mang lại những thông tin quý giá mà bạn cần để thực hiện công việc và xây dựng mối quan hệ. Quan điểm của tôi là nếu bạn hỏi đủ số câu hỏi thì bạn sẽ không phải đưa ra nhiều lời khẳng định. Nói chuyện là bán hàng, hỏi chuyện là mua hàng. Nếu bạn hỏi tôi, bạn sẽ biết phương châm bán hàng của tôi. Người ta không thích bị bán, họ thích được mua. Hãy quay lại với điều khiển một chút. Một khi bạn đã biết bí quyết, đặt câu hỏi tức là điều khiển cuộc đàm thoại, bạn có thể thực hiện được cái gọi là tầm kiểm soát. Bạn có thể nói đủ thứ chuyện, thậm chí có thể để khách hàng hỏi một vài câu, nhưng luôn nhớ rằng bạn có thể đưa cuộc nói chuyện trở lại đúng chủ đề chỉ với một câu hỏi đơn giản. Ghi chú ngoài lề. Khi gọi điện thoại, tôi thích hỏi những câu khiến khách hàng phải động não nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ hỏi những câu bắt đầu bằng kinh nghiệm của anh về, hay điều đó đã giúp anh đạt được lợi nhuận như thế nào, hay làm thế nào mà anh có thể áp dụng thành công. Điều này tạo cơ hội để người ở đầu dây bên kia suy nghĩ và cảm thấy kích thích, không phải là cảm giác bị khiêu khích hay bực mình. Tôi hỏi những gì gắn với trí thông minh của khách hàng. Việc điều khiển cuộc đàm thoại không phải là quan trọng mà là cực kỳ quan trọng. Điều khiển cuộc đàm thoại có thể điều khiển cuộc giao dịch. Điều khiển cuộc giao dịch dẫn tới điều khiển được túi tiền của bạn. Để đặt lời đề nghị ngay lập tức và tiết kiệm 45 phút giao hàng đầy áp lực cho bản thân, hãy nhấn phím 1. 32. Xử lý việc mặc cả như thế nào? Hay ai là người nâng giá? Việc mặc cả chứng tỏ khách hàng quan tâm đến hàng của bạn. Việc hỏi cái này giá bao nhiêu là tín hiệu mua hàng rõ nhất. Việc nói giá anh đưa ra cao quá là tín hiệu mua hàng rõ thứ hai. Vấn đề là bạn quá sốt ruột muốn bán được hàng, bạn sẽ thỏa thuận giá cả chỉ để bán được hàng. Thông thường, những người bán hàng, dĩ nhiên là không phải bạn, đã đưa ra giá của họ trước khi khách hàng hỏi đến. Đó là một bất lợi lớn về chiến lược đối với người bán hàng. Tại sao lại phải đưa ra giá trước? Nếu khách hàng thích, họ sẽ không có cơ hội để hỏi bao nhiêu tiền. Tại sao những người bán hàng lại tước đi quyền đó của bạn? Tôi đã khám phá ra chiến lược giúp bạn thường xuyên bán được hàng với giá bạn đã đưa ra. Nó đơn giản hơn những gì bạn nghĩ. Câu trả lời về giá khiến khách hàng không đáp lại bằng giá anh đưa ra cao quá. Khi khách hàng hỏi giá, hãy đáp lại bằng cách xin phép được hỏi họ một câu trước, một câu hỏi gợi ý. Sau đó, hãy hỏi một loạt những câu hỏi để dẫn dắt khách hàng đến mức giá chắc chắn họ sẽ mua. Khái niệm: làm rõ nhu cầu, ước muốn và tình hình trước tiên. Sau đó, hãy chắc chắn rằng họ nhận thức được giá trị. Tại sao lại đưa ra giá mà không xem xét mức độ quan tâm? Một khi biết được mức độ quan tâm của khách hàng, bạn phải tạo lập được giá trị của sản phẩm trước khi đề nghị mua hàng. Đưa một lý do hợp lý cho giá bạn đưa ra. Sau đó, hãy nói, giá đó là chuẩn và hợp lý đấy. Tôi có thể chỉ cần nói là chuẩn, nhưng tôi thêm từ hợp lý để làm khách hàng yên tâm. Sau đó, tôi sẽ lập giá trị của sản phẩm. Trong việc mặc cả, mọi lời nói đều mang giá trị. Đó là cuộc chiến về tinh thần và giá trị nhận được. Là người bán hàng, bạn phải nắm bắt được tâm lý, biết được tại sao, bao lâu, điều gì nên tránh. Sau đó, hãy tạo lập giá trị để từ đó khách hàng mua hàng. Lời gợi ý, nếu khách hàng không mua hàng, đó không phải là lỗi của họ. Chiến lược, đặt câu hỏi để tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đưa ra những lời khẳng định về bản thân và sản phẩm, để từ đó định được giá cuối cùng. Khi bạn đã đưa ra giá, hãy nói với giọng điệu như lúc trước. Bài học: nhiệm vụ của người bán hàng không phải là báo giá, nhiệm vụ của họ là cầu nối giữa giá bán và việc nhận thức được giá trị sản phẩm. Và tất cả khởi đầu bằng việc khách hàng nói, cái đó giá bao nhiêu vậy? Câu trả lời cuối cùng: đừng né tránh, hãy biết tự hào về giá cả của bạn. Phương pháp chắc chắn nhất để đánh bại câu giá anh đưa ra quá cao là sử dụng một hoặc hai hồi đáp từ phía khách hàng để thuyết phục khách hàng. Những lời hồi đáp là cách tốt nhất để giành ưu thế trong cuộc mặc cả. và thu lợi nhuận. 33. Sự khác biệt giữa trì hoãn và phản đối là gì? Hai câu trả lời: sự trì hoãn là để tôi nghĩ đã, hoặc tôi cần xem xét thêm. Sự phản đối là giá anh đưa ra quá cao, hoặc chúng tôi có một nguồn cung cấp hợp lý rồi. Cả hai có nghĩa là anh vẫn chưa bán được cho tôi. Có thể họ cảm thấy quá mạo hiểm. Có thể họ nghĩ họ có thể mua với giá thấp hơn. Có thể họ không đủ niềm tin để mua hàng của bạn. Có thể họ không phải là người có quyền quyết định. Bạn vẫn chưa chứng tỏ được giá trị của mình. Bạn vẫn chưa thể hiện được sự khác biệt giữa bạn và đối thủ của bạn. Và chắc hẳn bạn vẫn chưa tạo được niềm tin ở khách hàng để họ đầu tư mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Hầu hết người bán hàng đều mắc sai lầm khi coi việc bị trì hoãn hay phản đối là lý do chính khiến cuộc buôn bán không tiến triển được. Sự phản đối hay những vật cản khác là tín hiệu cho thấy khách hàng muốn mua sản phẩm. Họ có thể chỉ không muốn mua của bạn thôi. Ngay cả khi khách hàng nói, tôi không thích, đây có lẽ là lời từ chối thông thường nhất. Ngoài việc cúp điện thoại và loại bỏ khỏi tâm trí họ, đó cũng là tín hiệu cho thấy bạn chưa thu hút được họ. Bạn phải chuyển đổi sự thiếu tự tin, thiếu tin tưởng và nhận thức không đầy đủ của họ về giá trị thành hợp đồng. Câu trả lời cuối cùng, chuyển đổi sự trì hoãn thì dễ dàng hơn. Chuyển đổi sự phản đối có thể phải tốn công sức hơn. Cả hai đều có những lý do khiến khách hàng không mua hàng ở thời điểm hiện tại. Người bán hàng giỏi phải đặt câu hỏi tại sao lại xảy ra tình trạng này để tìm lý do thật sự. Tư vấn miễn phí. Nếu muốn biết cách vượt qua sự phản đối, hãy truy cập vào trang www.whitomer.com. Đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu và gõ từ khóa Objection vào hộp Redbit. 34. Làm thế nào để ngăn chặn việc phản đối? Câu trả lời, hãy đề cập điều đó trong bài thuyết trình của bạn. Bạn chưa từng gặp một sự phản đối nào từ khi bắt đầu công việc. Bạn đã biết tới 10 sự phản đối mà khách hàng sẽ nói với bạn. Tôi hài lòng với người đang cung cấp sản phẩm cho tôi. Giá anh đưa ra quá cao. Cơ quan tôi mới xử lý việc này. Và những lời từ chối nhàm tai khác từ phía khách hàng. Bạn có hai sự lựa chọn khi muốn ngăn chặn việc phản đối. 1. Trong bài thuyết trình của mình, bạn sẽ nói, thưa quý khách hàng, trước khi mua hàng của chúng tôi, rất nhiều khách hàng nói rằng giá của chúng tôi quá cao. Tôi xin chia sẻ một vài phản hồi với quý vị trước khi đi vào chi tiết. Ban đầu những khách hàng này nghĩ rằng giá chúng tôi đưa ra quá cao, nhưng cuối cùng họ vẫn mua hàng và trở thành khách hàng lâu năm của chúng tôi. 2. Cố gắng tự ngăn chặn điều đó. Thưa quý khách hàng, một số người nói với tôi rằng giá tôi đưa ra quá cao, nhưng đó là do họ chưa hiểu hết giá trị sản phẩm của chúng tôi. Thậm chí, qua thời gian, họ còn thấy rằng sản phẩm của chúng tôi giá trị hơn so với số tiền họ đã bỏ ra để mua nó. Tôi sẽ chứng minh điều này một lát nữa, nhưng xin quý vị hãy tin rằng tôi sẽ không làm lãng phí thời gian của quý vị. Cả hai cách ngăn chặn trên đều hiệu quả. Câu trả lời cuối cùng, tôi tin rằng danh tiếng là vũ khí bán hàng hữu hiệu nhất mà bạn có thể sở hữu. Dù theo cách nào đi nữa, thì việc bạn cần làm là xác định 10 lời phản đối thường gặp nhất, tìm ra những cách trả lời phù hợp nhất và tìm cách đưa chúng vào trong bài thuyết trình của mình. Để đến cuối cuộc hội thảo, bạn chắc chắn sẽ ký được hợp đồng. Anh sẽ tin ai hơn? Một chuyên gia bán hàng được đào tạo bài bản như tôi hay những người đã mua hàng của chúng tôi và than thở về việc nó bị hỏng hóc sau 3 tuần? Làm thế nào nhận ra tín hiệu mua hàng? Tín hiệu mua hàng nào tích cực nhất? Tín hiệu mua hàng từ phía khách hàng là một mối liên kết giữa ý nghĩ bên trong và biểu hiện bên ngoài của họ. Là một người bán hàng chuyên nghiệp, nhiệm vụ của bạn là phải nhận ra tín hiệu mua hàng và chuyển nó thành cuộc giao dịch. Nhận ra tín hiệu mua hàng là một trong những nghệ thuật bán hàng. Cần biết lắng nghe khách hàng, họ sẽ phát tín hiệu cho bạn. Khi bạn thuyết trình, khách hàng sẽ ra hiệu, đặt câu hỏi về sản phẩm của bạn hay theo một cách nào đó thông báo họ có ý định mua hàng. Khi bắt được tín hiệu mua hàng, đó là lúc bạn truyền đi tín hiệu bán hàng. Theo kinh nghiệm, bất cứ câu hỏi nào khách hàng đưa ra đều phải được coi là một tín hiệu bán hàng. Tín hiệu mua hàng tích cực nhất là khi khách hàng của bạn hỏi, cái đó giá bao nhiêu? Điều này có nghĩa là bạn đã đủ hứng thú cho khách hàng để họ nghĩ về quyền sở hữu và muốn biết về giá cả. Tư vấn miễn phí. Nếu muốn biết về 21,5 tín hiệu bán hàng, hãy truy cập vào trang www.zitomer.com, đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu và gõ từ khóa Signals tín hiệu vào trong hộp Redbits. 36. Thời điểm và cách tốt nhất để đề nghị mua hàng. Để bán hàng, bạn phải đưa ra đề nghị. Bạn đã hỏi, vâng, nhưng thưa ông Jeffrey, khi nào ông đưa ra đề nghị đó? Thời điểm tốt nhất để đề nghị là khi nào? Làm sao tôi biết được? Không ai biết ngoài bạn. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng đó là sự kết hợp tinh tế giữa tín hiệu mua hàng từ phía khách hàng và cảm giác của bạn. Đề nghị thế nào và đề nghị điều gì dễ định nghĩa hơn đề nghị khi nào. Về việc đề nghị là một phần quan trọng trong bán hàng, do đó bạn nên chuẩn bị trước nhiều phương án cho cách đề nghị và những điều sẽ đề nghị. Ghi chú quan trọng hơn. Nhiều người bán hàng đề nghị một cách miễn cưỡng. Tôi gọi họ là những con gà bán hàng. Nếu bạn cũng như vậy thì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là khách hàng nói không khi bạn đưa ra lời đề nghị. Nhưng đối với một người bán hàng giỏi, điều đó chỉ có nghĩa là chưa. Sau đây là 7,5 cách đề nghị. 1. Đề nghị có rủi ro gì? Khi bạn hỏi khách hàng, có thể gặp rủi ro gì khi hợp tác với bạn? Về mặt hình thức là sự phản đối. Và đây là phần tốt nhất, nhưng thực ra không có vấn đề gì. Bạn nói, vâng, ông Johnson, khi nào thì ông muốn bắt đầu công việc mà rủi ro không còn? Và hợp đồng là của bạn. 2. Đề nghị công việc tiếp theo sẽ là khi nào? Nếu bạn đang bán hàng ở nơi có rất nhiều cơ hội in, cung cấp, xây dựng, thiết kế đồ họa, bạn chỉ cần chọn một công việc yêu cầu để chứng tỏ bản thân. 3. Đề nghị một lời cam đoan ban đầu. Anh có thể sắp xếp thời gian để đến hội thảo không? Có bao nhiêu người cần được đào tạo? Khi nào chúng ta có thể bắt đầu đào tạo? 4. Đề nghị điều gì ngăn cản? Có điều gì ngăn cản anh làm việc với chúng tôi không? Điều đó là gì? Những trở ngại của anh là gì? 5. Nếu có trở ngại hay phản đối nào, đề nghị đó có phải là nguyên nhân duy nhất? Nói cách khác, thưa ông Johnson, nếu như không có nó, sự phản đối thì chúng ta có thể tiếp tục công việc chứ? 6. Đề nghị hay trao đổi một cách sáng tạo. Đến cửa hàng và mua một hàng rào nhựa và một vài búp bê bằng nhựa hay bằng cao su. Buộc một búp bê trông giống khách hàng nhất. Nhất thiết búp bê không được xấu xí lên hàng rào nhựa. Cho vào trong một cái hộp, rồi gửi cho khách hàng và kèm theo một tờ rơi với nội dung. Tuần lễ toàn quốc nhảy rào, hãy nói với khách hàng rằng anh ta suy nghĩ thế là đủ rồi. Đã đến lúc nhảy xuống khỏi hàng rào và đặt những đơn hàng trong suốt tuần lễ kỷ niệm đặc biệt này. Hãy nói cho anh ta biết rằng anh ta sẽ giúp những người bán hàng kém may mắn hơn bằng cách nhảy xuống khỏi hàng rào và đặt những đơn hàng. Hãy tạo một tình huống hài hước như vậy. Sự hài hước sẽ giúp bán được nhiều hàng. 7. Đưa ra một lời đề nghị tuyệt đến mức bạn có thể kết thúc bằng câu, được chứ? Thưa ông Johnson, tôi không biết liệu chúng tôi có giúp được ông hay không. Nhưng nếu ông mang đến những mẫu quan trọng nhất vào bữa trưa thứ sáu, nếu tôi có thể giúp ông, tôi sẽ nói với ông. Và nếu tôi không thể giúp ông, tôi cũng sẽ nói với ông, được chứ? Hay như, thưa ông Johnson, hãy cho tôi một cơ hội thể hiện. Nếu tôi không làm được như những gì tôi cam đoan, ông sẽ không phải trả một xu nào, được chứ? Được chứ, nên song hành với không thể nói không hợp tác. Và khi tất cả những đề nghị trên đều thất bại. 7,5. Đề nghị một cách hài hước. Ông Johnson, cuối cùng tôi đã biết phải thế nào mới có thể hợp tác với ông. Tất cả những gì ông phải nói là đồng ý. người bán hàng táo bạo hơn sẽ thêm vào, khi nào ông muốn làm điều đó? Chú ý quan trọng nhất, đề nghị mua hàng khi tâm trạng hoàn toàn tốt, địa điểm tồi nhất là trong cơ quan của khách hàng, nơi tốt nhất là một cuộc hẹn ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối để bàn công việc. Tiếp đó là cơ quan của bạn. Tiếp nữa là một cuộc triển lãm thương mại. Câu trả lời cuối cùng, điều quan trọng là phải đề nghị mua hàng với một thái độ chân thành, thân thiện. Đừng tạo ra áp lực. Kinh nghiệm là đề nghị sớm và thường xuyên. Cách tốt nhất để làm chủ kỹ năng này là luyện tập. 37. Khách hàng quyết định như thế nào và mong đợi điều gì? Khách hàng mong đợi 4,5 điều sau. 1. Sự khác biệt giữa sản phẩm và dịch vụ của bạn với sản phẩm và dịch vụ của những đối thủ của bạn. 2. Giá trị tốt hơn khi mua hàng của bạn so với hàng đối thủ của bạn. Lưu ý là không phải giá thấp hơn mà là giá trị tốt hơn. 3. Lượng rủi ro ít hoặc không có khi mua hàng của bạn. Khách hàng phải nhận thức được rằng việc giành quyền sở hữu tốt hơn những nguy cơ mua nhầm hàng. 4. Khách hàng phải có cảm tình và tin tưởng bạn. Điểm xuất phát là có cảm tình với bạn. 4,5. Giá thấp nhất. Rất nhiều người, thậm chí cả bạn sẽ nghĩ rằng tôi đã làm một việc vô ích khi không chú trọng đến việc hạ giá và giành lấy hợp đồng. Nhưng nếu bạn đề cập đến 4 yếu tố đầu tiên được vạch ra ở trên, thì giá cả sẽ không quá quan trọng đối với 60-70% giao dịch của bạn. Câu trả lời cuối cùng, khách hàng và người quyết định đang tìm kiếm sự thoải mái chứ không chỉ một cuộc làm ăn. Người quyết định muốn đảm bảo rằng hợp tác với bạn sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty và họ sẽ theo đuổi cuộc làm ăn tới cùng. Bất chấp giá cả, người quyết định đồng thời cũng quan tâm tới công việc làm ăn của bạn trong quá khứ, thậm chí cả những dư luận. Tất cả khách hàng và những người quyết định trong bất kỳ lĩnh vực nào đều ít, nhiều quen biết nhau. Ngoài những sản phẩm tốt, bạn phải có tiếng tăm tốt, danh tiếng sẽ làm giảm thiểu rủi ro và tạo ra những đơn hàng. Quý thính giả thân mến, vậy là vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn nắm được phương pháp giành phần thắng lợi trong cuộc chiến bán hàng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần thứ tư của cuốn sách.
Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Bán hàng Ba La mở ra. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của www.sapbao.com, nơi phát hành ấn bản in dưới dạng kỹ thuật số cho báo, tạp chí, e-magazine, truyện tranh, e-comic, sách e-book, phục vụ độc giả là người Việt Nam trong và ngoài nước. Kho sách nói trân trọng cảm ơn sapbao.com. Cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kho sách nói gieo nhân thiện, gặt quả lành.
Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến nội dung thứ tư của cuốn sách Bán hàng, ốm ba la mở ra, xây dựng kỹ năng bán hàng, quá trình tích lũy hàng ngày. Làm thế nào để có thể xây một ngôi nhà bằng gạch nhỉ? Hãy xây từng viên gạch một, cũng tương tự như việc học các kỹ năng bán hàng. 38. Vì sao khách hàng không hồi âm? Làm thế nào để khách hàng hồi âm? Liệu có nên để lại lời nhắn không? Đó là một câu hỏi lớn. Có những lúc bạn để lại lời nhắn, tôi biết chắc chắn khách hàng không mong đợi nó và họ không gọi lại cho bạn. Sự thất bại này có thể khiến bạn không muốn để lại lời nhắn nữa. Nguyên nhân, điều bạn làm và điều bạn muốn không quan trọng bằng người bạn gọi cho. Điều gì khiến khách hàng phải suy nghĩ? Điều gì là vấn đề lớn nhất của khách hàng? điều gì họ lo lắng, điều gì khiến họ căng thẳng. Mất tiền hay kiếm tiền? Có thể là